Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Năm 30 tháng 10 năm 2014 lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Obama nói có thể có thêm các ca bệnh Ebola ở Hoa Kỳ.
No other nation is doing as much to help in West Africa as the United States of America.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Đại sứ Mỹ kêu gọi tăng cường ứng phó với Ebola. Mỹ lên án cuộc tấn công mang rợ của Syria nhắm vào thường dân. Tử vong vì lở đất ở Sri Lanka tăng.
Người tị nạn Việt Nam rời trại sống tạm trong cộng đồng ở Australia. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Ngay sau đây là bản tin thế giới do Trà My phụ trách.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power hôm nay sẽ gặp lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu và đọc bài diễn văn tại Brussels, Bỉ, kêu gọi thêm nhiều nguồn lực để chống lại với dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.900 người ở Tây Phi. Chặng dừng của bà Power tại Bỉ hôm nay tiếp theo các chuyến thăm hồi tuần trước tới Guinea, Sierra Leone và Liberia, nơi chiếm đa số trong gần 14.000 trường hợp xác định nhiễm, có thể nhiễm và nghi nhiễm Ebola. Hôm qua, bà đã họp với người đứng đầu phái bộ Liên Hiệp Quốc về ứng phó khẩn cấp với Ebola, ông Anthony Banbury, tại trụ sở ở Ghana. Hai giới chức này đã đi thăm một kho viện trợ và trình bày những thông tin cập nhật về các nỗ lực ứng phó với Ebola. Ông Banbury thông báo một sự huy động đáng kể nhân lực và những nguồn lực khác nhau đang bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
What we need are three basic things to get this crisis under control.
Ông nói, chúng ta cần ba điều căn bản để kiểm soát cuộc khủng hoảng này, tăng cường cho các nỗ lực. Chúng ta cần nhân lực, đặc biệt là những nhân viên y tế được huấn luyện, những người có thể vận hành các trạm xá điều trị Ebola và các trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chúng ta cần nguyên liệu và tài chính. Hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới cũng công bố những thông tin mới nhất về dịch Ebola, khuyến cáo rằng sự lây lan của dịch vẫn sâu rộng tại thủ đô của ba nước Guinea, Liberia và Sierra Leone. WHO cũng nhấn mạnh tới nhu cầu cần thêm quỹ tài chính và cho biết là Liên Hiệp Quốc đang thiếu hụt trên 1/3 khoản ngân quỹ 260 triệu đô la kêu gọi để tiến hành các kế hoạch ứng phó với Ebola. Hôm nay, giới chức hàng đầu phụ trách công tác chống Ebola ở Mỹ do Tổng thống Barack Obama chỉ định sẽ họp với các giới chức Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC ở Atlanta. Đây là cuộc họp trực tiếp đầu tiên của ông Ron Klain với CDC kể từ khi nhận lãnh trách vụ cách đây 2 tuần. Hôm qua, Tổng thống Barack Obama vinh danh các nhân viên y tế trở về sau công tác nhân đạo ở Tây Phi và những người sắp sửa sang khu vực này. Ông gọi họ là những anh hùng hành động trên tinh thần trách nhiệm.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cảnh báo rằng có thể sẽ có thêm các ca bệnh Ebola ở Mỹ cho tới khi nào vụ bột phát ở Tây Phi được ngăn chặn. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư, Tổng thống Obama đã vinh danh những nhân viên y tế Mỹ từ Tây Phi về nước và những người định tới đó để giúp ứng phó với dịch Ebola. Ông gọi những người này là anh hùng, là những người phục vụ tha nhân với tài ba và lòng can đảm, và chỉ vì tinh thần trách nhiệm mà họ tự đặt mình vào tâm điểm của dịch bệnh nguy hiểm này. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng những người này làm cho ông tin tưởng là thế giới sẽ ngăn chặn và khống chế được dịch Ebola. Ông cho biết những nỗ lực của Mỹ đã tạo ra một sự khác biệt. Tổng thống Obama nói thêm như sau.
No other nation is doing as much to help in West Africa as the United States of America. When I hear people talking about American leadership,
không một nước nào khác làm nhiều hơn nước Mỹ để giúp đỡ ở Tây Phi. Khi tôi nghe người ta nói về sự lãnh đạo của Mỹ nhưng lại hô hào cho những chính sách né tránh trách nhiệm lãnh đạo và làm cho chúng ta chạy theo hướng ngược lại và ẩn núp dưới những vỏ bọc, điều đó làm tôi cảm thấy bực bội.
Ông Obama nói rằng những chính sách về cách ly kiểm dịch và cô lập đối với những nhân viên y tế đã tiếp xúc với bệnh nhân Ebola nên được áp dụng với một cách thức thích hợp để không làm nản lòng những người muốn giúp đỡ trong việc chống lại dịch bệnh này. Một số tiểu bang ở Mỹ đã ra lệnh áp dụng biện pháp cách ly kiểm dịch bắt buộc đối với những nhân viên y tế về nước từ Tây Phi. Bà Cassie Hickox, một y tá bị buộc phải cách ly kiểm dịch ở tiểu bang New Jersey trước khi được phép về nhà ở tiểu bang Maine, cho biết có thể bà sẽ nộp đơn cho tòa án để chống lại việc bà bị cách ly kiểm dịch. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Chuck Hagel ra lệnh áp dụng biện pháp cách ly kiểm dịch 21 ngày đối với các nhân viên quân đội Mỹ về nước từ Guinea, Liberia và Sierra Leone, là ba quốc gia bị Ebola hoành hành dữ dội nhất. Theo lịch trình thì ông Ron Klain, người được Tổng thống Obama chọn làm người điều hợp sự ứng phó của chính phủ liên bang đối với dịch Ebola, ngày hôm nay sẽ họp với các giới chức hàng đầu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ tại trụ sở chính của cơ quan này ở thành phố Atlanta.
Hoa Kỳ lên án điều mà Washington gọi là cuộc tấn công mang rợ của các trực thăng Syria thả bom xuống trại tị nạn của những người bị thất tán bởi cuộc chiến tranh kéo dài 3 năm rưỡi này ở Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết cuộc dội bom ngày hôm qua ở tỉnh Idlib đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói Hoa Kỳ chưa thể kiểm chứng các thông tin tức thời nhưng kinh hoàng trước báo cáo này. Mỹ trước nay kiên quyết phản đối thái độ nhẫn tâm coi thường mạng sống con người của chính phủ Syria. Phát ngôn nhân Psaki cũng nhắc lại nhu cầu là cần phải buộc Syria chịu trách nhiệm về các hành động chống lại thường dân trong cuộc xung đột khởi đầu bằng các cuộc biểu tình ôn hòa hồi tháng 3 năm 2011 trước khi leo thang thành cuộc chiến tranh cướp đi sinh mạng gần 200.000 người. Giao tranh đã khiến hơn 3 triệu người tị nạn chạy sang các nước láng giềng và làm thất tán 6,5 triệu người khác trong đất nước Syria. Các nhà hoạt động Syria cho hay những tay súng người Kurd ở Iraq đã tới Kobani hỗ trợ người Kurd ở Syria trong cuộc chiến chống lại các phần tử chủ chiến, nhà nước Hồi giáo. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh hôm nay cho hay khoảng 10 thành viên trong số lực lượng Peshmerga từ khu vực người Kurd ở Iraq đã băng qua Thổ Nhĩ Kỳ vào Kobani. Khoảng 150 tay súng ngày hôm qua cũng đã băng qua Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới biên giới Syria theo một thỏa thuận với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho phép họ di chuyển qua ngã này. Nhóm vừa kể tới tham chiến ở Kobani, nơi người Kurd đang chiến đấu, ngăn cản bước tiến của nhóm nhà nước Hồi giáo kể từ giữa tháng 9 tới nay. Hôm qua, một nhóm khoảng 50 phần tử nổi dậy từ quân đội giải phóng Syria đã tới Kobani tăng viện cho lực lượng người Kurd.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Nguyễn Trung xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Người tị nạn Việt Nam rời trại, sống tạm trong cộng đồng ở Úc. Một nhóm hơn 50 thuyền nhân Việt Nam mới đây đã được cho ra khỏi trại tị nạn và sinh sống trong cộng đồng ở bang Tây Úc, Australia. Tin cho hay, phần đông các thuyền nhân này là các tín đồ Công giáo và người Việt ở miền Tây Australia đã mở rộng vòng tay đón chào họ. Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại tiểu bang Tây Úc, cho VOA Việt ngữ biết về đợt thả người tị nạn mới nhất này.
Khoảng 100 người được thả ra vào cái đợt cách đây khoảng 3 tuần, thì có 58 người được ở lại tiểu bang Tây Úc. Những người khác thì đi những tiểu bang khác. Họ là những người bị nhốt trong cái trại tù giống gà hiêu khi mà họ vượt biên đó. Đó là cái tin rất là phấn khởi cho mọi người, là vì hầu hết những cái thanh niên, những người đó là thanh niên thôi, nam nữ có. Họ là những người ở trong những cái giáo xứ tại Nghệ An và có một số tại Vũng Tàu bị chính quyền họ bắt bớ đàn áp nên họ bỏ chạy.
Ông Dũng cho biết những người này đã được cấp visa tạm thời có thời hạn 12 tháng, trong khi đơn từ của họ được xét duyệt. Nhân vật lãnh đạo cộng đồng người Việt sang Australia tị nạn đầu những năm 80 cho biết cộng đồng đã chào đón họ tới thế giới mới và chỉ dẫn cho họ những luật lệ cũng như cách thức hòa nhập cuộc sống, nhất là việc học tiếng Anh. Một người vừa được thả sau 18 tháng ở trong trại không muốn nêu danh tính vì sợ ảnh hưởng tới việc xét duyệt trường hợp của mình, nói với VOA Việt ngữ rằng lý do quan trọng nhất khiến anh phải ra đi là sự đàn áp của chính quyền.
Rất là vui ạ. Và thấy mình được may mắn hơn là những người đang còn ở trong trại ạ. Và may mắn hơn nữa là những người muốn rời bỏ đất nước mà không rời bỏ được ạ. Thì lý do em ra đi thì em muốn có một cuộc sống được tự do và có thể mình được làm những cái gì mà với khả năng của mình. Chúng em biết là nguy hiểm nhưng mà chúng em phải ra đi. Cái nguy hiểm của chúng em gặp phải thì chắc chắn là thoải mái hơn là khi ở trong nước Việt Nam.
Theo ông Dũng, Australia đã chu cấp cho họ tiền bạc để sống đầy đủ, giống như một người thất nghiệp tại Úc, với điều kiện là họ không được đi làm bất cứ việc gì, kể cả những việc thiện nguyện. Vị chủ tịch cộng đồng cho VOA Việt ngữ biết thêm rằng vẫn còn có khoảng hơn 100 người vẫn bị giam giữ tại trại Yonga Hill ở bang Tây Úc. Ngoài ra còn có người Việt bị giam trên hòn đảo Christmas, cách bờ biển Úc khoảng hơn 1.000 cây số. Ông cho biết qua các cuộc tiếp xúc cũng như qua lời khai với chính quyền, các thuyền nhân đó đều là các thanh niên trẻ chống lại việc tịch thu nhà cửa của các nhà thờ giáo hội nên đã bị thẩm vấn, bị đe dọa khi còn ở Việt Nam. Ông Dũng nói về khả năng hòa nhập cuộc sống của những người tị nạn nếu họ được chấp thuận ở lại Úc lâu dài.
Tôi thấy là hầu hết các anh em vào khoảng chừng 30 mấy tuổi, cái khoảng đó là nhiều nhất. Tất cả 58 người đó thì có 4 cô gái, còn tất cả là thanh niên. Tôi nghĩ rằng nếu mà họ được ở lại thì họ sẽ hòa nhập xã hội rất là tốt, tại vì họ còn trẻ, có khả năng học hành, có khả năng học nghề. Chúng tôi vượt biên là cái tuổi già hơn và chúng tôi vẫn có thể thành công được. Đối với các anh em trẻ thì tôi nghĩ cơ may thành công lớn hơn rất nhiều.
Báo chí Australia trích dẫn số liệu của Bộ Di dân nước này cho biết con số người Việt Nam xin tị nạn đã tăng vọt trong những năm vừa qua, nhưng chưa công bố các lý do dẫn tới việc này. Trong khoảng thời gian từ năm 2012 tới năm 2013, con số thuyền nhân vượt biển sang Úc tăng tới 30 lần. Theo Đại sứ quán Australia ở Việt Nam, hầu hết các thuyền nhân tìm đường sang Úc là người tỉnh Nghệ An. Trong cuộc tiếp xúc với đại sứ Australia năm 2012, giới chức tỉnh này cho biết đa số người Nghệ An vượt biên trái phép, theo đạo Thiên Chúa, trình độ dân trí thấp, hoàn cảnh sống hết sức khó khăn, bị đường dây mua bán vận chuyển người dụ dỗ. Chính phủ Australia từng tuyên bố sẽ cùng hợp tác với Việt Nam để bắt giữ và khởi tố những người tổ chức đưa người vượt biên trái phép và ngăn chặn hành vi kinh doanh nguy hiểm dựa trên sinh mạng của con người. Mới đây nhất, hồi tháng 7, Tòa án tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên án tù đối với 3 người vì đã tổ chức đưa 84 người vượt biên sang Úc năm 2013. Sau hơn chục ngày lênh đênh trên biển, nhóm người này đã bị giới hữu trách Úc bắt giữ. Việt Nam tụt hạng môi trường kinh doanh. Việt Nam đã tụt 6 bậc trong bảng khảo sát thường niên của Ngân hàng Thế giới về môi trường kinh doanh năm 2015, từ vị trí 72 xuống 78. Một số lĩnh vực mà Việt Nam bị tụt hạng gồm khởi nghiệp tụt 5 hạng, vay vốn tụt 6 hạng, bảo vệ các nhà đầu tư thiểu số tụt 2 hạng, nộp thuế tụt 2 hạng, giao thương xuyên biên giới tụt 2 hạng. Có 2 tiêu chí mà Việt Nam tăng 1 hạng, đó là xin giấy phép xây dựng và đăng ký tài sản. Thông cáo báo chí của World Bank có đoạn: Việt Nam đã cải thiện hệ thống thông tin tín dụng quốc gia bằng cách thiết lập một cơ quan thông tin tín dụng mới. Đồng thời, Việt Nam đã giúp các công ty giảm bớt chi phí thuế bằng cách giảm mức thuế thu nhập doanh nghiệp. Singapore được xếp đứng đầu bảng khảo sát đo lường mức độ thuận lợi kinh doanh của Ngân hàng Thế giới đối với 189 quốc gia và nền kinh tế trên toàn thế giới. So sánh với các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á khác, Việt Nam còn kém xa Malaysia đứng ở vị trí thứ 18, và Thái Lan vị trí 26 nhưng lại vượt Indonesia, Campuchia, Lào và Myanmar. Nhiều trang web ở Việt Nam bị phạt tiền, tước giấy phép. Chính quyền Việt Nam hôm qua đã ban hành quyết định xử phạt đối với 2 trang web vì bị coi là phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phạt tiền 60 triệu đồng đối với công ty phần mềm và truyền thông VASC vì đã cho đăng bài viết có tựa đề "Nếu có con trai, tôi cấm nó yêu gái Hải Phòng" trên trang thông tin điện tử của công ty này. VASC cũng bị tước quyền sử dụng giấy phép 1 tháng. Ngoài ra, một đơn vị khác là công ty cổ phần công nghệ EPI cũng bị phạt 10 triệu đồng vì đăng lại bài báo vừa kể. Bài báo có đoạn, bởi lười lao động và chỉ thích tiêu tiền nên các tệ nạn ở Hải Phòng chắc chẳng đâu bằng. Các băng nhóm giang hồ cũng từ đây mà ra, sống trong một môi trường đó làm sao tránh khỏi sự ảnh hưởng. Chắc các bạn hẳn không quên vụ án Dung Hà, cũng là gái Hải Phòng đấy. Trong bối cảnh các thông tin được chia sẻ rộng rãi và mau chóng trên các mạng xã hội, Việt Nam thời gian qua dường như đã siết chặt hơn các trang web tiếng Việt được cấp phép ở trong nước. Hôm 24 tháng 10, công ty cổ phần công nghệ APPVL đã bị xử phạt 205 triệu đồng và bị thu hồi giấy phép vì đã cung cấp, trao đổi, đưa tin có nội dung tin xuyên tạc lịch sử, xúc phạm anh hùng dân tộc. Hơn 2 tháng trước, báo điện tử Tri thức trẻ trực thuộc Hội Tri thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam bị phạt 207 triệu đồng, tạm đình chỉ hoạt động trong vòng 3 tháng vì viết bài Gái miền Tây và ba chữ N nổi danh thiên hạ. Báo chí trong nước dẫn lời Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Sơn nói rằng việc xử lý các sai phạm, đặc biệt là thông tin trên mạng, nhằm làm lành mạnh hóa đời sống báo chí.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play. Đầu tuần này, một nhà điều tra cấp cao của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền đã họp với các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên để bàn về một chuyến viếng thăm có thể được thực hiện để đánh giá tình hình nhân quyền của nước này. Cuộc thương thuyết diễn ra giữa lúc Bắc Triều Tiên tìm cách ngăn chặn Liên Hiệp Quốc đưa vấn đề nhân quyền của nước này ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Thông tín viên Brian Padden của đài chúng tôi ở Seoul ghi nhận phản ứng của các tổ chức nhân quyền trong bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Các cuộc gặp gỡ trong tuần này giữa nhà điều tra nhân quyền Matsuki Dorisman và các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên diễn ra sau cuộc điều tra có tính cách đột phá của ông Dorisman về tình hình nhân quyền tồi tệ của nước này. Phúc trình của Ủy ban điều tra Liên Hiệp Quốc được công bố trước đây trong năm ghi nhận một mạng lưới các nhà tù chính trị tại Bắc Triều Tiên giam giữ 120.000 người và một danh sách các hành vi tàn ác bao gồm thủ tiêu, giết người, bắt làm nô lệ, tra tấn, bỏ tù, hiếp dâm, cưỡng bách phá thai và những bạo động tình dục khác. Bà Joanna Hosanyak, phó giám đốc của Tổ chức Liên minh Công dân vì Nhân quyền Bắc Triều Tiên, đã hợp tác với nhà điều tra Liên Hiệp Quốc để ghi lại những chi tiết của những vụ chà đạp nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Bà nói đây là một loại bạo hành có hệ thống và được đặt căn cứ trên mức độ trung thành đối với nhà cầm quyền tại Bình Nhưỡng. Hàng ngàn người Bắc Triều Tiên có thể bị xem như thù nghịch vì những thân nhân trong gia đình họ trong quá khứ đã chống đối chế độ hay bị chế độ ruồng bỏ. Những người này bị đưa đến các trại lao động để làm việc từ 16 đến 18 giờ một ngày và được cấp những khẩu phần ít ỏi. Bà Hosanyak nói:
"There are horrible conditions and many prisoners die within the first."
Nhiều tù nhân chết trong vòng năm đầu tiên sau khi được đưa đến trại giam vì theo lời các tù nhân cần phải có thời gian để cơ thể thích ứng với lao động nặng nhọc và mức dinh dưỡng họ được cung cấp, thậm chí những thức ăn họ nhận được cũng chẳng có giá trị dinh dưỡng.
Ông Phil Robertson, phó giám đốc bộ phận châu Á của tổ chức Human Rights Watch, nói phúc trình của Ủy ban điều tra Liên Hiệp Quốc cho thấy một mức độ tàn ác chưa từng thấy kể từ thời các trại tập trung của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, và điều này cần có sự đối phó thống nhất của quốc tế. Ông Robertson nói:
"You know, the fact that the Commission of Inquiry said very clearly that these are human rights abuses without parallel."
Ủy ban điều tra đã nói rất rõ là những vụ vi phạm nhân quyền này không có gì có thể sánh bằng trong 30-40 năm qua. Điều này cho thấy Liên Hiệp Quốc phải quay lại với mục đích ban đầu là ngăn ngừa những hành vi tàn ác hàng loạt.
Các tổ chức nhân quyền đã mạnh mẽ ủng hộ những khuyến cáo của Ủy ban là đưa các giới chức Bắc Triều Tiên, kể cả nhà lãnh đạo Kim Jong-un, ra xét xử trước Tòa án Hình sự Quốc tế về những tội ác này. Các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên đã bác bỏ những tố cáo đó. Họ nói bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc là sự tập hợp của những lời nói dối, bịa đặt và bôi nhọ. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ bỏ phiếu về vấn đề này vào ngày 18 tháng 11. Ngay cả trong trường hợp đa số các nước bỏ phiếu truy tố các giới chức Bắc Triều Tiên, biện pháp này chắc chắn sẽ bị Trung Quốc hay Nga phủ quyết khi được chuyển lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, bà Hosanyak nói phúc trình đã thành công trong việc làm cho thế giới chú ý đến những vi phạm nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Và phúc trình này cũng làm cho Bắc Triều Tiên lo ngại và họ đang thảo luận về việc có thể cho phép một nhà điều tra nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhập cảnh Bắc Triều Tiên lần đầu tiên, nếu Liên Hiệp Quốc từ bỏ ý định truy tố các giới chức Bình Nhưỡng. Bà Hosanyak cho biết.
This is what makes them move, that they very much are scared of this whole international...
Đây là việc khiến cho họ phải hành động. Họ rất lo ngại về quan điểm của toàn thể cộng đồng thế giới là họ có thể phải nhận lãnh trách nhiệm đối với những tội phạm này.
Ông Robertson nói đây là bước đầu tiên có kết quả tốt, nhưng còn nhiều việc cần phải làm.
When there's real leverage, when there's a real threat to hold leaders accountable in North Korea.
Khi có sức thúc ép thật sự, khi có mối nguy thật sự là các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên phải nhận lãnh trách nhiệm, chính phủ sẽ phản ứng. Nhưng tôi không hề tin là chúng ta sẽ thấy được có sự cam kết đáng kể về việc cải cách để nhân quyền được thật sự tôn trọng.
Các nhà hoạt động này nói đây chỉ là bước đầu của một chiến lược nhằm tiếp tục gia tăng áp lực đối với Bắc Triều Tiên để đòi họ phải thay đổi và đánh đi một tín hiệu là các giới chức dính líu tới những vụ vi phạm nhân quyền sẽ bị buộc phải chịu trách nhiệm.
Có ít hy vọng tìm thấy người sống sót trong vụ lở đất ở Sri Lanka mà chính phủ gọi là thảm họa thiên tai lớn nhất tại đây trong thập niên qua. 15 cư dân ở quận Badulla được xác nhận đã tử vong sau đợt sóng bùng ập vào làng hôm qua. Các binh sĩ tiếp tục đào bới những đống đổ nát để tìm kiếm thêm ít nhất là 100 nạn nhân khác đang còn mất tích. Nhà chức trách đã ra cảnh báo về lở đất ở một số quận giữa các trận mưa tầm tã kéo dài sang ngày hôm nay. Mùa mưa ở Sri Lanka thường từ tháng 10 tới tháng 12 mỗi năm. Trước thiên tai tuần này, đợt thiên tai tệ hại nhất ở Sri Lanka là trận sóng thần 2004, khiến hơn 30.000 người trên hòn đảo này thiệt mạng. Tổng thống Miến Điện Thein Sein triệu tập cuộc họp quan trọng với đại diện quân đội quốc gia, các đảng phái chính trị hàng đầu và các nhóm sắc tộc thiểu số. Cuộc họp thượng đỉnh được tổ chức vào ngày mai ở thủ đô Naypyidaw, quy tụ sự tham dự của 6 đảng phái chính trị, kể cả đảng của lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi. Cuộc họp đầu tiên này diễn ra giữa những căng thẳng trong bối cảnh Miến đang vươn mình trỗi dậy từ nhiều chục năm chịu sự cai trị trực tiếp của quân đội. Đảng Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ NLD của bà Aung San Suu Kyi đang thúc đẩy cải cách hiến pháp giúp giới hạn quyền lực của quân đội. Đảng NLD dự kiến sẽ thuận lợi trong các cuộc bầu cử quốc hội bắt đầu cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 năm sau. Đây là cuộc tổng tuyển cử thứ nhì của Miến kể từ khi chính phủ dân sự trên danh nghĩa nắm quyền vào năm 2011 và tiến hành một loạt các cải cách chính trị và kinh tế. Những cải cách này được các lãnh đạo đối lập, chính phủ các nước và các tổ chức nhân quyền hoan nghênh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chỉ trích rằng hiến pháp Miến cản trở không cho bà Aung San Suu Kyi trở thành tổng thống vì người chồng quá cố và hai người con trai của bà là quốc tịch Anh. Hiến pháp cũng quy định quân đội Miến giữ ít nhất 25% số ghế trong quốc hội. Tổ chức mở cuộc khảo thí quy chuẩn thường được dùng để xét trình độ thí sinh vào các trường đại học Mỹ đang đình chỉ điểm thi của hàng ngàn học sinh Trung Quốc và Nam Triều Tiên vì quan ngại có gian lận. Trung tâm khảo thí giáo dục ETS phát triển cuộc thi SAT thông báo nhận được thông tin cụ thể đáng tin cậy về khả năng đã xảy ra gian lận trong các cuộc thi vào ngày 11 tháng 10 vừa qua. Thông cáo đưa ra chung với ban quản trị cuộc thi cho hay, bất kỳ âm mưu nào vi phạm quy chế thi cử và các chính sách bảo mật của cuộc thi sẽ bị xem xét nghiêm túc. Thông cáo cũng mạnh mẽ lên án các tổ chức tìm cách lấy được các tài liệu thi một cách bất hợp pháp vì lợi nhuận. Ông Lee Bom, một cựu cố vấn chính sách giáo dục ở Nam Triều Tiên, nói với đài VOA, các quan ngại làm trì hoãn việc công bố kết quả thi có thể tác hại tới đơn xin vào các trường học, đại học, cao đẳng ở Mỹ của thí sinh. ETS cho hay là cuộc điều tra có thể mất tới một tháng, nhưng nói rằng kết quả sẽ được công bố kịp thời gian trước thời hạn chót nộp đơn xin vào các trường đại học, thường là trong tháng 11. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện các cáo giác về gian lận cuộc thi SAT ở Đông Á, nơi các học sinh đôi khi dự những khóa luyện thi ở các trung tâm và được các trung tâm tiết lộ trước những câu hỏi của cuộc thi. Tháng 5 năm ngoái, cuộc thi SAT ở Nam Triều Tiên bị hủy sau khi đề thi bị lộ. Các cuộc khảo thí tại nhiều nơi khác ở Trung Quốc cũng bị đình chỉ vì những cáo giác gian lận. Các cuộc đàm phán ba bên tại Brussels, Bỉ nhằm khởi động lại cung ứng khí đốt từ Nga cho Ukraine sẽ tiếp diễn hôm nay sau ngày thương lượng đầu tiên không đạt được thỏa thuận. Bất chấp xích mích giữa Nga và các nước phương Tây, đặc sứ của Moscow, Liên hiệp châu Âu và Ukraine hôm qua đã gặp nhau để giải tỏa vụ tranh cãi về cung ứng khí đốt đe dọa một quốc gia phụ thuộc vào năng lượng như Ukraine trong lúc mùa đông đang cận kề. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông José Manuel Barroso cho biết thỏa thuận đang trong tầm với và kêu gọi hai nước chung quyết các cuộc đàm phán. Hồi tháng 6, giữa lúc giao tranh giữa lực lượng Kiev và các phần tử ly khai ở miền đông Ukraine leo thang, Moscow đã ngưng các nguồn cung ứng khí đốt cho Ukraine, viện dẫn nguyên nhân do các khoản nợ chừng 5 tỷ đô la chưa thanh toán. Nga đòi Ukraine phải ứng trước mới tiếp tục cung ứng khí đốt cho mùa đông, trong khi Kiev nói đang nỗ lực quyên góp thêm tài chính từ quốc tế để chi trả. Ủy ban châu Âu đang xem xét yêu cầu gần đây của Ukraine về khoản vay mới trị giá 2,5 tỷ đô la. Lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ hôm qua giải cứu 33 công dân Cuba trên Đại Tây Dương ở vị trí cách bờ biển bang Florida 11 cây số. Đây là đợt thứ nhì trong tuần và là một phần trong số các di dân ngày càng tăng bị bắt giữ trong lúc bỏ trốn khỏi đảo quốc Cuba bằng tàu bè. Trong năm tài khoán 2014, số vụ giải cứu của Mỹ tăng cao nhất trong vòng 6 năm và gấp đôi so với năm 2013. Kể từ đầu tháng 10, có khoảng 150 người Cuba đã được cứu vớt từ vùng biển ngoài khơi bang Florida. Chiếc thuyền quá tải không cập được vào bờ, những người trên tàu sẽ bị gửi trả về Cuba theo chính sách gọi là chân ướt chân ráo. Luật cho phép đa số công dân Cuba được ở lại Mỹ nếu họ đặt chân lên đất Hoa Kỳ. Có hai người còn mất tích trong vụ giải cứu tương tự hôm đầu tuần khi lực lượng tuần duyên Mỹ vớt 11 người Cuba ra khỏi vùng biển gần Miami. Trong năm nay, tuần duyên Hoa Kỳ đã bắt được hơn 2.000 di dân Cuba mạo hiểm tìm đường vượt biển chạy khỏi chế độ cộng sản đang bị Mỹ cấm vận kinh tế nhiều chục năm nay.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.